Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 5 tháng 1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5 tháng 1 giờ Mỹ và được cho biết không có kế hoạch công du nào để thông báo vào thời điểm này. Ông Phạm Bình Minh nói hôm 5 tháng 1 rằng ông Kerry lẽ ra có kế hoạch thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, nhưng do lịch của vị Ngoại trưởng Mỹ quá bận rộn với các sự kiện thế giới nên ông đã hoãn chuyến thăm đến tháng này. Theo tường thuật trên báo chí Việt Nam, Phó Thủ tướng Minh nói việc Ngoại trưởng John Kerry thăm Việt Nam không ảnh hưởng gì đến việc thay đổi trong chính quyền hay người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ và chuyến thăm khẳng định quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy theo đúng hướng mà hai bên đã thiết lập trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Ông Minh nói thêm, điều đó cũng cho biết dù bất cứ là đảng nào, chính sách của Mỹ cũng là chính sách của một nhà nước đối với Việt Nam. Tổng thống đắc cử Donald Trump, người của Đảng Cộng Hòa, sẽ nhậm chức hôm 20 tháng 1 tới. Ông Trump đã chọn ông Rex Tillerson, một lãnh đạo của hãng dầu khí ExxonMobil, làm người kế nhiệm ông Kerry nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, nhận định với VOA rằng Ngoại trưởng Kerry có thể có những lời khuyên tốt về quan hệ với chính phủ mới ở Mỹ.
Ông là một người mà nhân dân Việt Nam rất là coi trọng, và cái việc ông ấy sang vào thời điểm này là điều Việt Nam hết sức hoan nghênh. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên nếu như ông ấy sang mà lại cho được những cái lời khuyên rất là quan trọng vào một cái thời điểm chuyển giao quyền lực ở nước Mỹ như thế này. Cái lời khuyên của ông là mang tính tổng hợp và rất là quan trọng đối với Việt Nam vào thời điểm này.
Tiến sĩ Trường không nói chi tiết ông Kerry có thể khuyên Việt Nam những gì, song những người từng là đại sứ của Việt Nam ở năm quốc gia lưu ý rằng Ngoại trưởng đương nhiệm của Mỹ đã có những đóng góp hết sức tích cực cho quan hệ Việt-Mỹ trong 4 năm qua cũng như cho quá trình bình thường hóa nhiều năm trước đó. Nhìn về phía trước, vị chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Việt Nam cho rằng cả Tổng thống đắc cử Donald Trump và người được ông chọn làm Ngoại trưởng Rex Tillerson đều sẽ nhanh chóng hiểu rõ về quan hệ với Việt Nam và khu vực, do vậy mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển.
Tổng thống Trump qua những cái điều tôi được biết đã tiếp cận rất nhanh và nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, những vấn đề liên quan đến khu vực và Biển Đông. Đồng thời là ông Ngoại trưởng chỉ định ấy, làm người cũng rất am hiểu những vấn đề liên quan đến Việt Nam và Biển Đông. Bởi vì hồi ông làm chủ tịch cái tập đoàn dầu khí đó đã là từng muốn tham gia đấu thầu ngoài khơi. Cho nên chúng tôi rất lạc quan là trong cấp cao nhất về hoạt động chính sách đối ngoại của Mỹ lại có những người hiểu biết về Việt Nam và những vấn đề khu vực. Nước Mỹ là một nước mà có cái bề dày về chính trị quốc tế, bộ máy cố vấn và tham mưu của nước Mỹ thì không nghi ngờ gì là sẽ kế thừa và phát triển và đảm bảo những cái lợi ích nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam.
Vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tuần nữa, ông Donald Trump sẽ chính thức là Tổng thống đứng đầu chính phủ mới của Mỹ. Chuyến thăm tuần tới có phần chắc là lần cuối ông Kerry đến Việt Nam trên tư cách ngoại trưởng. Chi tiết của chuyến thăm chưa được các cơ quan ngoại giao của hai nước công bố, nhưng có phỏng đoán là Ngoại trưởng Kerry có thể đến thăm một số địa điểm có các dự án liên quan đến Mỹ ở Nam Trung Bộ như cảng Cam Ranh và đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí Việt Nam đưa tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đến ngày 3 tháng 1 có 12 tỉnh gửi công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp Tết Đinh Dậu. Các tỉnh xin gạo tập trung ở vùng Tây Bắc và miền Trung Việt Nam gồm có Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Đắk Nông. Họ nói tổng số gạo cần thiết là hơn 14.700 tấn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay hạn cuối xin hỗ trợ là ngày 20 tháng 1 nên số các tỉnh xin cứu trợ có thể không chỉ dừng ở con số 12. Dịp Tết đầu năm 2016 đã có 19 địa phương xin hỗ trợ cứu đói. Các nhà quan sát cho rằng trong năm 2016 đã xảy ra nhiều thiên tai ở Việt Nam như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nên một số tỉnh không tránh khỏi khó khăn về lương thực như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Thuận, Đắk Nông là các tỉnh lâu nay thường xuyên hoặc luôn luôn nằm trong danh sách xin cứu trợ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói với VOA rằng thực trạng Việt Nam luôn đạt tăng trưởng kinh tế song vẫn có những nơi xin cứu đói cho thấy sự phân phối lợi nhuận xã hội không được tốt.
Sự phân hóa giữa người giàu, người nghèo, giữa vùng miền đó ngày càng nới rộng ra. Đó là một biểu hiện rất là xấu cho một cái điều phối cho xã hội. Thành phố, đường xá là tốt đẹp, rồi ăn mặc tốt đẹp chứ. Vào vùng sâu, vùng xa, đường dân còn khổ lắm. cái thu nhập thì có người thì làm mỗi ngày thì kiếm 5-3 ngàn tiền Việt Nam ấy, thì làm sao mà đủ được. Cho nên cái chuyện thiếu đói đã là một sự thật. Xã hội phát triển chưa được hài hòa các vùng miền giữa các tầng lớp con người sinh ra Việt Nam.
Luật sư Thuận nói thêm, sự phân phối không tốt có nguyên nhân sâu xa là chính sách thể chế nạn tham nhũng. Ông nói có những chính sách hoặc phát ngôn của các quan chức rất hay, nhưng hiệu quả thực tế là không bao nhiêu.
Đó là cái vấn đề quy hoạch vùng miền, chính sách ở vùng miền. Thì chính sách thì rất nhiều, nhưng mà cái thực tế hiệu quả thì rất thấp. Bởi vì cái cơ chế, cái thể chế này, khi một đồng tiền, một của cả vật chất đưa ra từ trung ương xuống cho địa phương, thì tỷ lệ còn lại không đáng kể. Bên cạnh đó là tham nhũng rất là ghê gớm. Thủ tướng thì cũng kêu gọi là phải thay đổi cơ chế thể chế, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là những lời nói thì nghe rất là thuận tai thuận chiều, nhưng mà hiệu quả thì thấy nó cũng chưa thấy đi tới đâu.
Trên mạng xã hội, nhiều người đã châm biếm về việc nhiều tỉnh đi xin cứu trợ trong khi trước đây đã xây hoặc đang lên kế hoạch xây dựng các tượng đài trị giá hàng trăm hoặc hàng ngàn tỷ đồng. Ba trang báo mạng của Việt Nam đã bị phạt 80 triệu đồng vì đưa thông tin tuyên truyền và cổ suý cho diễn viên Minh Béo vừa trở về Việt Nam sau khi bị kết án tù ở Mỹ vì tội ấu dâm. Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 4 tháng 1 đã quyết định xử phạt trang tin điện tử soha.vn, kênh 14.vn và báo mới.com do vi phạm hành chính. Thông cáo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ra hôm 4 tháng 1 cho biết phạt 3 trang thông tin điện tử tổng hợp này vì có bài viết mang tính chất tuyên truyền, cổ suý, đưa thông tin không phù hợp về diễn viên Minh Béo. Theo quyết định được Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm ký ngày 26 tháng 12 năm 2016, trang soha.vn và kênh 14.vn của công ty cổ phần VC Corp cùng bị phạt 30 triệu đồng do đã cung cấp nội dung thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trang báo mới.com bị phạt 20 triệu đồng cũng do vi phạm hành vi tương tự. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ trên các trang mạng này về diễn viên hài 38 tuổi, các bài viết chủ yếu về thời gian Minh Béo bị kết án tù tại Mỹ và trong thời gian thụ án cũng như sau khi trở về nước. Những bài viết gần đây nhất trên soha.vn đăng tải cuối tháng 12 năm 2016 có tựa đề "Nếu ở Mỹ Minh Béo sẽ bị cách ly hoàn toàn khỏi trẻ em" hay "Bộ Công an lên tiếng vụ Minh Béo và phản ứng của bạn bè đồng nghiệp khi Minh Béo về Việt Nam". Còn trên báo mới.com, một trong những bài viết liên quan đến diễn viên Minh Béo sau khi về nước có tựa đề "Ấu dâm là bệnh hay tội" hôm 23 tháng 12 do tờ báo điện tử này đăng tải lại từ Dân Việt viết. Vụ việc Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì tội ấu dâm trở thành một chủ đề nóng trong rất nhiều ngày qua và từ khóa về ấu dâm cũng trở thành sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Trang thông tin giải trí kênh 14.vn cũng đăng tải nhiều bài viết về việc diễn viên hài này bị kết án ra sao ở Mỹ và sau khi ra tù về Việt Nam như thế nào. VOA Việt ngữ không thể tìm được những bài viết nào có thông tin cổ suý Minh Béo hay không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Minh Béo tên thật là Hồng Minh Quang, khai nhận tội ấu dâm với một trẻ vị thành niên ở quận Cam và bị kết án 18 tháng tù giam ở tiểu bang California của Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 3 năm 2016. Danh hài này đã trở về Việt Nam hôm 21 tháng 12 trong làn sóng tẩy chay của công chúng. Một cựu chiến binh Việt Nam nói với Khánh An của VOA Việt ngữ rằng ở Việt Nam không chấp nhận những người như Minh Béo, trong khi đó nhiều người trong giới nghệ sĩ cũng lên tiếng kêu gọi cuộc biểu diễn nghệ thuật cấm vĩnh viễn Minh Béo xuất hiện trên sân khấu. Nhạc sĩ Quốc Trung là người khởi xướng phong trào này và cho VOA Việt ngữ biết rằng tất cả những hiệp hội như vậy sẽ phải có tiếng nói và can thiệp, không để có sự xuất hiện của những người nghệ sĩ với nhân cách lệch lạc như vậy được lên sân khấu biểu diễn. Đồng đô la in hình gà trống do Mỹ phát hành đang được săn đón ở Việt Nam cho nhu cầu mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Hình ảnh các đồng đô la mệnh giá 2 đô la và 1 đô la với hình chú gà trống vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành tràn ngập trên các trang mạng xã hội trong các mục giao bán tiền lì xì Tết. Các báo mạng trong nước cũng thông tin về nhu cầu tiền mừng tuổi Tết tăng cao, đặc biệt với đồng đô la in hình gà trống. Theo báo China Daily, Bộ Tài chính Mỹ đã bắt đầu phát hành Lucky Money mà ở Việt Nam thường được gọi là tiền mừng tuổi hay tiền lì xì từ giữa tháng 11 năm 2016. Trong đợt phát hành tiền mừng tuổi này, các đồng tiền giấy 1 USD và 2 US dollar không có giá trị lưu hành được in hình gà trống là biểu tượng của một trong 12 con giáp. Theo trang mạng của tờ báo chính thống của Trung Quốc, những đồng tiền giấy này có in hình các biểu tượng trang trí của Trung Hoa và kèm theo hồng bao tiền vàng. Những tờ bạc giấy này có series từ 8888, con số mà theo quan niệm của người Trung Quốc là sẽ đem lại may mắn. Bộ Tài chính Mỹ hàng năm đều phát hành bộ tiền may mắn in hình các con linh vật của năm đó, đặc biệt cho thị trường châu Á. Đây là năm thứ 16 chính phủ Mỹ phát hành bộ tiền này và theo ghi nhận của China Daily, Giám đốc Cục Khắc và In ấn của Bộ Tài chính Mỹ Leonard Oliza nói rằng Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin, người được in hình trên tờ bạc 100 đô la, cũng là tuổi gà và ông ấy là một người làm việc không mệt mỏi, tài năng và can đảm. Những đồng tiền này, theo dân trí ghi nhận, được ưa chuộng và săn tìm, do đó chúng được đẩy lên gấp nhiều lần giá trị thực. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, những đồng 2 USD được giao bán trên Facebook của chủ nhân có tên Linh Bùi với giá 400.000 đồng một bộ, gồm tờ bạc giấy 2 USD và một hồng bao. Một người dùng Facebook khác cũng giao bán đồng đô la với hình chú gà trống với giá 450.000 đồng. Hiện bộ tiền lì xì 2 USD và 1 USD được bán với giá gần 20 đô la trên trang mạng Amazon.com. Theo ghi nhận của Vietnam News, nhu cầu tìm kiếm đồng 2 USD in hình gà trống tăng rất lớn trong năm nay. Theo dân trí cho biết, nhiều người sưu tầm tiền cổ cho rằng biểu tượng gà trống được cho là sẽ mang lại điểm may cho người sở hữu. Biểu tượng con gà trong linh vật được xem là may mắn, an lành và chăm chỉ. Dân trí cho biết, theo niêm yết của một số trang mạng bán tiền lì xì trong nước, thì giá tiền USD in hình gà trống được bán ra với giá cao gấp 5-10 lần giá trị thực và gấp 2-3 lần so với giá các loại tiền này ở các trang mạng bán hàng trực tuyến của nước ngoài. Tuy nhiên, mặc dù các dịch vụ bán đổi tiền mới đang nở rộ nhưng đều rất bất hợp pháp. Vietnam News trích lời một phó giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động trao đổi tiền có tính phí đều bị cấm nhưng chúng phổ biến vì nhu cầu đổi tiền mới tăng cao vào những ngày cuối năm giáp Tết. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú được thanh niên trích lời nói bất cứ ai tham gia vào việc đổi tiền bất hợp pháp sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng, theo Nghị định 96 của Chính phủ. Ngày 1 Tết Nguyên đán năm nay sẽ là ngày 28 tháng 1 năm 2017, bắt đầu của năm con gà là biểu tượng thứ 10 trong 12 con giáp.